shot. Can't. I wish them a shot.
Can you go back?
Yes, sir.
Okay.
Yes, sir.
Yeah. Steve, you getting better?
Yeah.
That's good.
Much better.
That's good. Chairs, soft chairs may be better for you. Soft. Okay. This. Namo Guru Ve Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Ve Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Namo Guru Ve Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya Maya Samaya Jomen Shera Paroshi Maya Jaya Maya Ba Namaya Jaya Maya Wani Soya Soya Rari Gaya Shaya Shaya Duruya Wa Duruya Samaya Jaya Wa Jumaya Naya Shaya Chalo Teya Ta Gaya Teya Gaya Te Gaya Gaya Te Gaya Raya Samaya Gaya Te Bodhi Soha Te Gaya Ta Gaya Teya Gaya Te Gaya Raya Gaya Te Paya Raya Samaya Gaya Te Bodhi Soha Te Gaya Ta Gaya Teya Gaya Te Paya Raya Gaya Te Paya Raya Samaya Gaya Te Bodhi Soha
Bắt đầu vào buổi tối hôm nay, chúng ta tham dự pháp hội này để mà lắng nghe giáo pháp. Với cái cơ hội này, chúng ta phải khởi một cái động năng thanh tịnh. Một đạo năng thanh tịnh trong những cái lời mà trì tụng mà chúng ta vừa tụng xong, cái câu đầu tiên là chúng ta quy y Tam Bảo, để chúng ta mong cầu cho chính bản thân mình và tất cả các chúng sanh đều chứng được Phật Đạo. Là đứng vào hương điện mà quy y thì có hai khía cạnh khác nhau, và khía cạnh tổng quát là quy y mình nguyện trong cái tâm thức của mình, và kể trong cái cuộc đời này của mình, kể từ nay cho đến ngày giác ngộ, đứng về vương diện của Đại Thừa, thì kể từ nay cho đến ngày mà con chứng được sự giác ngộ, thì con nguyện sẽ quy y cho đến lúc đó. Đây là cái phương pháp quy y rất là đặc thù của pháp môn Đại Thừa. Đứng về phương diện tổng quát, mình phải suy nghĩ rằng mình quy y và tu tập để mà không những để thoát khỏi sinh tử luân hồi, mà còn sâu xa hơn nữa, mình nguyện cầu cho mình thành Phật để mang lại lợi ích chúng sanh. Ngay cả những chư đại Bồ Tát ở trong các địa và các đạo cao, các ngài cũng không thể mà mang lợi ích được tất cả các chúng sanh, vì các ngài chưa có đủ các cái pháp lực đó. Ai có cái đủ cái pháp lực để mà làm được cái việc cứu độ chúng sanh đó, thì thì khi mà chúng ta suy nghĩ tư duy theo cái chiều hướng đó, chúng ta sẽ thấy hàng vô lượng chúng sanh cần cái sự cứu độ. Thành ra nếu mà mình mình thành Phật thì mình sẽ mang lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nếu mình thành Phật thì mình có thể cứu độ trong cùng một thời, cứu độ được vô lượng chúng sanh.
And people think they were supposed to think about need to be to help to good works when they do.
Khi
realize
khi mà
right ways,
Đức Phật chứng thành đạo,
if we think about
thì chúng đối với chúng ta là những cái hạng phàm phu. Và nếu mà chúng ta có cùng với sự ước nguyện như Đức Phật, thì tâm thức của Phật trí là cái tâm toàn giác.
That's why I think really being Buddha is very important for the others.
Vì lý do đó mình mong chứng được Phật quả rất là quan trọng để có thể mang cái sự hóa độ đến tất cả chúng sanh. Thêm vào đó Đức Đạt Lạt Ma ngài có khuyên nhủ rằng bản ngã hay là cá nhân của bản ngã không có quan trọng. Nếu mà so sánh với tất cả các chúng sanh thì một cái bản nhã nhỏ nhoi không có quan trọng. Do đó, mình phải hướng cái tâm của mình hướng đến tất cả các chúng sanh. Do cái kết quả của cái tâm vị tha như vậy thì mình được những cái kết quả cũng được sâu xa như vậy.
With practice, but because for the old nimbleness beings,
mặc dù một cái sự tu tập rất là khó khăn, nhưng mà mình nghĩ đến vô lượng chúng sanh, thì ra mình phải dấn thân vào sự tu tập để có được cái kết quả lớn lao. Đối với thầy, điều này rất là quan trọng. Vì lý do đó, thầy đã kể có những cái câu chuyện đạo như sau. Ví dụ có những người mà mình nghĩ là người kẻ thù hay kẻ lạ thì mình không có màng đến, mà mình chỉ có chăm lo những người quen thôi, những người thân thuộc, người quen thôi.
One family has, I told maybe you heard it, but for news.
Thầy đã kể câu chuyện này nhiều lần nhưng mà chắc có nhiều người đã quên rồi. Thành ra đối với những vị nào đến nghe pháp, thầy sẽ kể lại câu chuyện này. Có một thời kia có một cái vị đó vị đó chết đi thì bị hóa kiếp thành con cá. Mẹ của người đó thì bị hóa kiếp thành một con chó. Thì anh chàng này một hôm đi đến cái dòng sông đó để mà câu được cái con cá đó, mang về nấu thịt con cá đó làm đồ ăn, rất con cá rất là ngon. Cái con chó nó ngửi thấy cái mùi cá đó, nó đến nơi gần, nó ngồi kế bên anh chàng này, giống như là nó muốn xin được cái miếng ăn thịt của con cá đó. Thì anh này anh thấy và anh bực mình, anh lấy cái gậy anh gõ vào đầu con chó. Thì đồng thời anh ôm cái người con, một đứa con nhỏ của anh ôm ở trong tay. Đối với anh, người con của anh rất là quan trọng. Thì lúc đó có một thiền giả, một vị thiền giả vì có được cái thần thông, vị nhìn thấy cái cảnh đó, thì nhìn thấu được cái kiếp trước của cái người này. Vị mới bảo là rất là tiếc là anh đang ăn thịt của cha anh gần cứ gậy anh gõ đầu vào mẹ của anh, mà kẻ thù của anh đang ôm ở trong tay. Vì lý do đó mình phải nhớ rằng nếu mà mình làm tổn hại người khác, tức là tổn hại cha mẹ của mình, mình chỉ trích người khác coi như mình chỉ trách cha mẹ của mình.
Really, I thought today the student member of the story.
Thì thầy thầy kể cái câu chuyện này.
Like one family, this is the example.
Thì là một cái câu chuyện đạo.
One family has one, maybe big family, you know.
Thì Thầy kể một cái câu chuyện nữa. Thì có một cái gia đình rất là lớn. Có một gia đình, có trong một gia đình rất là lớn, khoảng 100 người bị chết. Chết xong được hóa kiếp lại.
All those people, this generation, their family.
Thì kiếp trước những người này là những trong gia đình với nhau làm tổn hại lẫn nhau. Thành ra đến kiếp sau những người này thành những kẻ thù với nhau. Nếu mà chúng ta khinh khi người khác, chê bai người khác, thì cái thái độ của chúng ta cũng giống những người ở trong cái câu chuyện đó. Thì vì cái câu chuyện đó, cái sự học hỏi của chúng ta là chúng ta phải thấy người khác rất quan trọng, rất là quan trọng, không được phân biệt người nào.
It was not count for me.
Mình không thể, mình suy nghĩ, mình nói, cái người này không có tử tế với mình. Người này có thể là một người bạn rất thân mình kiếp trước, hoặc là cha của mình, mẹ của mình kiếp trước. Vì lý do đó, mình hiểu được cái điều này, mình phải thấy được cái sự quan trọng. Cái sự tu tập cho người khác, tu tập vì người khác, tu tập vì vị tha. Cái nền tảng của sự tu tập phải có cái sự trì giới. Nếu mà không có những chúng sanh thì cái sự trì giới của mình đặt căn bản ở đâu? Vì đó, tất cả những cái sự phạm giới của mình, giữ giới của mình là đặt trên căn bản, là trên chúng sanh. Thành ra nếu mình tất cả những hướng nguyện của mình là đặt trên căn bản là chúng sanh. Vì lý do đó, chúng sanh rất là quan trọng. Không thể mình làm những cái gì mà làm hãm hại chúng sanh, làm tổn hại chúng sanh. Do đó khi mà Thầy suy nghĩ chỉ một cái chúng sanh rất là nhỏ, thì mỗi lần mà Thầy phải ăn thịt, Thầy nghĩ đến cái điều này. Thầy nghĩ là cách đây vài ngày Thầy xem ở trên màn ảnh truyền hình, có người ta chiếu hình là có những cái trại bò, người ta đã hành hạ những con bò thú vật trước khi người ta giết. Trước khi người ta sát sinh những cái con bò đó, thì Thầy cảm thấy rất là tội nghiệp. Mà Thầy bảo là có lẽ chúng ta đã làm những cái chuyện như thế này. Thành ra Thầy, lời khuyên của Thầy là chúng ta phải rất là cẩn trọng về cái là cẩn trọng về cái thái độ của mình, cái sự tu tập của mình. Ngồi tụng kinh tụng chú không phải là quan trọng nhất. Cái thái độ của mình, cư xử đối với chúng sanh mới là quan trọng. Nếu mà không có chúng sanh thì làm sao thì làm có những cái hướng nguyện của mình. Mình ngồi mình hướng nguyện với tự mình hay sao? Như vậy là điều rất là phi lý. Nếu mình không thể làm, không có chúng sanh thì cái chuyện mà thọ giới giữ giới của mình đâu có nghĩa lý gì. Thầy nói, thầy hôm nay thầy giảng pháp cho chúng ta nghe, nhưng mà điều này thầy có ngồi thầy tư duy về điều này khi nói về cái chuyện mà chúng ta ăn mặn. Khi mà chúng ta, thầy mình nghĩ là mình không nghĩ đến sự giết hại cả khác, mà mình không có ăn thịt của kẻ khác. Chỉ có thú vật mới ăn thịt lẫn nhau, mà chúng ta đã từng làm như vậy rồi. Tất cả mọi chúng sanh đều không, mình cầu cho tất cả chúng sanh không có sát hại lẫn nhau. Tất cả chúng sanh không ăn thịt lẫn nhau.
The animals are
Đức Đức Đại Bồ Tát, Siêu Bồ Tát, Tịch Thiên ngài giảng rằng.
But as is hunting, they were saying like this, but only for the example for animals. We are including this, I think.
Là chúng ta không có hãm hại tất cả các thú vật. Thầy nói thì ngài chỉ nói đơn giản, nhưng mà thầy nói mình, chính mình cũng là bao gồm ở trong các hàng thú vật đó. Thành ra đối với chúng ta phải cẩn trọng về cái lề lối suy tư của mình. Chúng ta phải ghi nhớ rằng cái sự tu tập của mình đối với người khác bao giờ cũng có cái sự kính trọng người khác, có cái sự thành thực với người khác. Mình nói với người chuyện người khác mình phải nói bằng một cái tâm một cái tâm thanh tịnh, không ngồi nói những cái chuyện vô bổ, kể chuyện người này, ngồi lê đô mách nói chuyện người kia.
Always talking about, you know, this talking like a commitment.
Thành ra mình nói like mình nói những cái chuyện về những cái lời hứa nguyện, hoặc là những cái giới của các chư tăng. Nhưng mà trong những cái lời nói đó bao gồm những có những cái nghiệp khởi lên. Thì mình nhớ rằng ở trong cái sự thuyết giảng nói rằng chúng của kinh của Phật nói rằng là mình phải chấm dứt tất cả ác nghiệp. Thì khi mình hiểu những cái ác nghiệp từ đâu ra, điều đó mình phải suy nghĩ. Cái điều mà thầy giảng giải trong ngày Chủ nhật cũng giống như vậy. Khi nghĩ bằng một cái cách tích cực hoặc nghĩ bằng khác bằng cái thiện tâm, luôn luôn nghĩ về những điều thiện cho người khác. Bao giờ cũng thân khẩu ý của mình cũng mang đến cái lợi ích cho người khác. Thầy nghĩ như vậy.
If you think about yourself also,
nếu mà tự mình nghĩ về cái bản thân của mình, thì mình sẽ nhận được những cái điều lợi lạc đứng về phương diện tu tập.
Buddha himself says, "Don't make anything."
Đức Phật những lời vàng của Đức Phật nói rằng không có tạo ác nghiệp, vì nghiệp gây những cái nghiệp quả rất là xấu mà xảy ra cho chính bản thân mình, chứ không phải thầy cho người khác. Vì lý do đó, nếu mà mình có muốn mong cầu có được hạnh phúc an bình, thì mình phải tránh tất cả mọi ác nghiệp. Và lúc nào mình cũng muốn có sự an bình hạnh phúc thì mình phải không được tạo nghiệp nữa.
So if we do think about good others, talk about others,
nếu mà mình nghĩ để những cái thiện tâm mình nghĩ đến người khác và giúp đỡ người khác,
result of that, then
thì kết quả đó sẽ đến.
Even we don't want it, but it's like naturally come.
Dù mình không muốn những cái thiện quả nó sẽ đến vì cái mình đã tạo được những cái nghiệp tốt, mình không cần phải nghĩ đến. Thì những cái thiện quả đó bao giờ cũng đến được. Đây là những cái điều mà tu tập mặc dù nhỏ như vậy thầy cứ nghĩ là quan trọng trong cái sự hành thầy của thân khẩu ý. Và hơn nữa là bắt đầu khởi lên cái tâm từ tâm bi, tâm đại từ đại bi với chúng sanh. Đầu tiên khởi lên, mình phải khởi đầu sự tu tập bằng sự quy y cho đến ngày mà chúng ta chứng được cái quả vị Phật hay quả vị giác ngộ, thì chúng ta phải tiếp tục quy y.
We wishing for to be reborn under the jewels.
Tại sao? Tại vì mình muốn mình được hóa sanh ở nơi có Phật pháp. Và mình được gặp các chư đạo sư có đầy đủ phẩm tính. và được gặp và được gặp Tăng Bảo, và gặp được Tăng Bảo. Tất cả những cái điều này đến vì cái tác hành của mình. Vì lý do đó, trong cái phần bài chỉ tụng, trong cái lời chỉ tụng khởi đầu, bây giờ mình cũng có vấn đề, cũng có hai đề mục là quy y và phát Bồ Đề Tâm. Vì cái động năng, cái mục đích của mình là cái nhân giúp cho mình một ngày nào đó đạt được sự giác ngộ.
Virtuous action,
do đó tất cả những cái thiện thiện hạnh và những cái thiện hạnh và cái công đức có hai cái, là hai điều khác nhau. Những cái thiện hạnh có cái mục đích để mình có được cái sự thành công trong tương lai, và mình hồi hướng tất cả những cái thiện những cái thiện hạnh đó cho kiếp tương lai.
Dedication of intention is myself become a being Buddha for the others. That's the.
Nhưng mà nếu mà nhưng mà mục đích nếu mục đích của mình nhằm cái mục đích của là tất cả mọi thiện hạnh để mà nhằm được Phật quả. Thì điều đó mới được gọi là đạt được cứu cánh của sự tu tập. Ngay từ khởi đầu mình phải suy nghĩ, ngay từ khởi tu mình phải suy nghĩ mình làm sự mình thực hiện cái sự tu tập này để mang lại lợi ích cho chúng sanh.
Then when finish the action, big or small doesn't matter.
Khởi tâm như vậy, sau đó mình tu tập theo chiều hướng đó, và xét cái thời tu tập mình phải hồi hướng cho cái sự mong cầu thành Phật cho chúng sanh. Cái động năng và cái sự hồi hướng của mình có tính cách tương tự với nhau, có tính cách gọi là tương ứng với nhau. Cái mục đích của mình là một, cho đến cuối cùng mình hồi hướng cho cái mục đích đó, có thể nói là nó tính cách tương ứng với nhau, là cái động năng tu tập và cái sự hồi hướng của sự tu tập coi như là tương ứng giống như nhau. Cái ngày Chủ nhật vừa rồi thầy giảng một bài pháp rất là thập thâm vi diệu. Trong đó thầy có nói đến chúng ta là những chúng sanh bị thọ vào cái cõi luân hồi này. Ai là người giam giữ chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này? Chúng ta hãy nghĩ xem, tư duy xem ai giam giữ chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này. Không có một cái người nào hay có một cái chủ thể nào ở bên ngoài giam giữ mình. Tất cả là vì cái tâm vị ngã, là cái tâm chấp thủ, cái tâm vị ngã, tâm chấp thủ, tâm vị ngã đó là cái cội nguồn của cái sự giam giữ mình ở trong cõi luân hồi. Thầy có nói về cái tâm chấp thủ, cái tâm ích kỷ, nghĩ rằng có một cái bản ngã, vì mình suy nghĩ theo cái lối mà mình chỉ có chăm lo cho bản thân của mình, vì chấp còn có một cái ngã. Thành ra mình khởi nên tất cả những phiền não vọng tưởng, và chúng ta phải thọ các cái quả đó. Bây giờ mình cũng nghĩ tôi là người quan trọng nhất, tôi là cái vốn của vũ trụ, tôi là tất cả cái thế gian này. Vì lý do đó mình mong cầu tất cả gì cho cái bản thân của mình. Và cuối cùng tóm lại, chúng ở trong cái lề lối suy nghĩ gọi là ngã ái, lúc nào cũng chỉ lo chăm lo cho cái bản ngã của mình. tôi là người quan trọng nhất, mà không nghĩ đến người khác. Ở trong dòng, ngay ở trong vòng của giới hạn nhỏ thôi là của cái gia đình, cái chuyện đó cũng đã xảy ra. Ở trong gia đình, chỉ trong một cái gia đình giữa cha mẹ con cái không có sự thông hiểu lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Tại vì người nào cũng nghĩ đến cái sự quan trọng của mình. Và trong vòng cái lề lối của gia đình, mình nói là mình chỉ chăm lo gia đình mình, mình chỉ nghĩ đến cái gia đình mình mà thôi. Vì trong vòng một cái gia đình đó thì mặc dù gia đình vợ chồng con cái, mình vẫn nghĩ mình quan trọng hơn những người khác. Mới đầu mình nghĩ và không phải như vậy đâu, nhưng mà nếu mình phân tích một cách chi li thì mình sẽ thấy cái tâm ngã ái đó rất là vi tế. Rồi mình có thể quán chiếu và nhìn thấy được cái điều đó. Mình có chia sẻ cái nhà ở, chia sẻ cái đồ ăn, chia sẻ cái quần áo.
Within the family, myself more important than I is more important than others.
Chỉ nội trong cái phạm vi của gia đình thôi, thì trong gia đình có những cha mẹ con cái đã tự nghĩ rằng mình quan trọng hơn người khác.
Then many negative actions.
Và từ đó khởi lên tất cả những cái bất thiện nghiệp khởi lên.
Best sound I want. Best smell I want.
Tôi muốn có có một cái sắc đẹp hơn, tôi muốn có cái đồ ăn ngon hơn, tôi muốn có mùi vị thưởng thức hương hoa đẹp hơn, có được nghe cái tâm thái được cái âm thanh êm dịu hơn. Tất cả những cái điều đó khởi lên là vì cái tâm ngã ái, vì thấy tôi là quan trọng hơn người khác. Và đến khi mà mình ngồi xuống, mình mới nghĩ lại và nói về ngã ái, rồi nghĩ về cái tôi, thì phải đặt câu hỏi tôi là ai. Ví dụ mình cứ ngồi mình nói tôi thích thế này, tôi thích thế kia, nhưng mà ngồi suy nghĩ lại là ai, cái đó là ai, ai, tại sao ai là quan trọng như vậy, tại sao tôi quan trọng như vậy.
I am very important.
Mình ngồi nói tôi rất là quan trọng, nhưng hãy đặt câu hỏi tôi là ai, tôi ở đâu. Thì cái định nghĩa của tôi là gì? Cái định nghĩa của tôi là gì? Thì chúng ta hãy tư duy về cái điều đó, thì chúng ta sẽ thấy có những cái khía cạnh vi tế. Vì cái tâm ngã ái rất là vi tế, chúng ta khó mà loại bỏ được cái tâm ngã ái đó, cho rằng cái tâm tự có đó, chúng ta khó mà bỏ được cái tâm ngã ái và ngã chấp đó.
Senses, consciousness of senses.
Vì chúng ta trong cái ngũ căn của chúng ta, trong ngũ căn của ta còn cộng thêm một cái ý thức nữa, thì trong cái ngũ thức và cộng thêm ý thức của chúng ta, thì chúng ta chỉ trong vòng một giây phút thôi, thì cái ý thức của chúng ta nó thay đổi rồi. Thì chúng ta thử đặt câu hỏi như vậy, thì cái ngã ở đâu? Chúng ta đều có ngũ uẩn, nhưng mà mỗi một cái uẩn này đều không phải là tôi. Đừng nghĩ tôi là quan trọng. Thế nhưng mà thì cái tôi ở đâu, ở trong cái ngũ uẩn? Nên chúng ta quán chiếu tìm từng phần ở trong cái cơ thể của mình, trong cái thân của mình, thì mình hỏi thì không thấy một cái tôi ở trong cái phần nào của thân thể, của cái thân. Điều này là điều thầy nghĩ là nên phải tư duy nhiều lần.
The five skandhas and then
cái ngũ uẩn và cái sự định danh tự đặt định danh đặt cái tên là ngã, hai cái đó có phải là một hay là khác? Nếu nó là một thì mình phải đặt một cái tên.
Example like name, the nervous car sometimes same.
Thí dụ, thầy nói một cái thí dụ.
Windshield, all those are. This is my car. What do you think?
Mình
windshield or
mình quán chiếu khi mình nói cái xe này của tôi thì cái phần nào của cái xe là của tôi? Mình nói cái xe này của tôi. Nếu mà mình nói cái xe này là xe của tôi, thực sự là của tôi thì mình rất là may mắn. Nhưng mà thực sự ra cái phần nào trong cái xe là cái xe? Thực sự ra những cái phần ở trong cái xe đó nó chỉ là một cái sự định danh.
I don't know much, okay? Honda.
Oh, yeah. Thầy nói một cái tên nào đó, mình lấy một cái tên, thí dụ cái tên cái xe Honda chẳng hạn.
Piece of the cars together. Then name
cái xe nó chỉ là một sự hợp thể của những cái phần của nó, thí dụ bánh xe, máy, cái máy của xe nó hợp lại nó thành cái xe, nhưng mà không có cái gì là cái xe hết. Nhà mình lại gọi nó là cái xe và mình cho cái đó là của mình. Thì đó là cái điều đáng tức cười, phi lý. Nếu mà không có cái sự định danh, không có sự đặt danh đó, thì mình đã tự xem cái xe đó là một cái xe nó có tự tính. Tức là cái xe tự nó có một cái ngã. Xong mình chấp vào cái ngã đó. Thì nếu mà mình phân tích như vậy thì mình sẽ thấy rằng không có một cái nền tảng để mà mình chấp vào được nữa. Nếu mà phân tích một cách sâu sắc.
Think about it. Grasp my mind.
Khi mình ngồi mình phân tích về cái tâm bám chấp.
No.
Quý vị này hỏi là nếu mà mình nói cái ngã như vậy thì nói về Phật tính của mình, Phật tính của mình có phải là cái ngã không? Phải nói không đúng. Nói thế là sai. Nói là tôi có Phật tính, nhưng một cái ngã không phải là Phật tính.
No.
Phật giảng. Ông nói vậy không hiểu gì chút xíu về tánh không gì hết. Em ngồi học hàng ngày, ông biết thầy nói biết
this,
gì. Ông này không hiểu gì, mới đặt câu hỏi như vậy. Thầy nói về phân tích về cái tâm, mà cái tâm ngã chấp, chứ không phải nói về cái bản ngã. Bắt đầu mình nói về cái mà tự tính, cái ngã tự tính.
I existing, yes, from this life to next.
Để mà mình phân biệt cái không có tự tính. Khi mình nói về cái tôi là một cái tôi, một cái tôi đó là một cái tôi tương đối, cái tôi ở trong tục đế, tức là cái tôi được hóa kiếp từ kiếp trước đến kiếp này, nhưng mà đứng về phương diện mà tối thượng thì không có một cái tôi, không có một cái ngã. Đứng về phương diện nhân quả thì có một cái tự thể trước và tự thể tiếp tục theo sau, nhưng mà đứng về phương diện mà chân đế, tức là phương diện tối thượng, thì không hoàn toàn không có gì là cái ngã hết. Rồi thầy giảng này sâu quá.
Okay, that's one. All bodhisattvas Bodhisattvas, understanding path of the Shavaka, path of the Patikas.
Tất cả chư Bồ Tát đều hiểu được cái đạo lộ của Thanh Văn và Duyên Giác.
Go through this, you understand? Go through Shavaka, Shavaka path and the Patika path. Bodhisattvas don't go through this one.
Các ngài hiểu được cái đạo lộ của Thanh Văn và Duyên Giác, nhưng mà các ngài không có tu tập theo cái đạo lộ của Thanh Văn và Duyên Giác.
But some bodhisattvas, because few it before go through the Shavaka's path, then Patika's path, then become a bodhisattva, has this kind of. But general you can say bodhisattvas are not go through the path.
Nói một cách tổng quát là một chư Bồ Tát không có đi theo cái đạo lộ của Thanh Văn và Duyên Giác. Ngài hiểu rõ những cái đạo lộ đó.
Don't go through. Would you like to read them?
Nhưng mà ngài không có tu tập theo những cái đạo lộ đó.
So there's a bodhisattvas help to the all sentient beings. Therefore, bodhisattvas knows Shavaka and Patika's paths. They do teach to the person who need to understand our Shavaka and Patika's path. They do teach, but they don't go through this one. Then,
tức là các chư Bồ Tát có giảng dạy về những cái đạo lộ của Thanh Văn và Duyên Giác, nhưng mà các ngài không tu bằng các đạo lộ này.
Oh, okay. If bodhisattvas they know the Shavaka Patika paths, because if they don't know, then cannot teach to the person who want to go through the Shavaka Patika.
Và vì nếu các ngài không biết rõ những cái đạo lộ này thì ngài không thể dạy cho những cái hàng căn cơ của Thanh Văn và Duyên Giác.
What's it?
Ở đây có một cái lời dẫn dụ của kinh văn nói là
whatever you teach, you need to realize him of the teacher.
Tất cả những cái gì mà mình những một vị mà giảng pháp mà không có chứng thì không thể nào đi dạy những cái pháp môn đó. Ở trong bộ kinh, đoạn kinh này nói như vậy, một vị mà muốn dạy một cái đạo lộ nào cho người khác là phải chứng đắc được cái đạo lộ đó.
Okay, if you don't know the path, then read. I said this is through this means.
Thầy also, nói
we,
thầy giảng lại cái đoạn này.
Others,
tất cả những cái gì mà mình giảng cho người khác, mình phải biết rõ một cách rốt ráo về cái đạo lộ đó, sau đó mới đi giảng cho người khác.
Bodhisattvas make develop all paths means Shavaka path, Patika path, of course Bodhisattva paths. All paths means what is all, that why plural says this, because Shavaka path, Patika path, also Bodhisattva path, all those things, see? Yeah?
They understand all paths.
They understand. They understand all paths.
Ở trong bộ kinh văn của Đức Di Lặc là tác phẩm Quý Chàng, Quý Chàng kinh, Quý Chàng kinh có nói rằng
Maitreya's teaching is ornament means Dodijin, I think. ornament of the sutra, is it?
Ornament
to realization, yes. Same dhamma quotation, same quotation.
Cũng cùng một cái đoạn trích dẫn giống như hệt như cái đoạn kinh văn nói ở trên. Nếu mà mình giảng một cái đoạn kinh văn nào thì mình phải biết rõ cái sự tu tập đó.
Say it again, read it again. What's that?
Another point. The goal is Buddhahood.
And goal is Buddhahood means whose goal?
The path, the goal of the path.
Oh, means the highest, the realization or highest path is the Buddhahood. Then? Okay, that's become a being Buddha. Now you understand?
Cái đoạn này nói về quả vị của Phật, vị quả vị Phật người vạ quỷ đã chứng đắc được tất cả mọi điều, chứng đắc được tất cả các pháp, tất cả những cái gọi là có được cái nhất thiết trụ trí, tức là chứng được tất cả các pháp một cách viên mãn.
Bad things, whatever the bad things are, delusions, negativities,
tất cả
everything,
những cái điều bất thiện, tất cả những cái ác nghiệp, tất cả những cái phiền não thì đã ngài đã được thanh tịnh hết, đã được tịnh hóa được tất cả, thì đó là một cái phẩm tính của Đức Phật, tức là ngài là một bậc vô lỗi. Ngài đã tận diệt được tất cả những lỗi lầm và ngài có được cái tâm nhất thiết trí, cái tâm toàn giác, đó là quả vị Phật. Để mà chứng được quả vị Phật này thì mọi hành giả phải tận diệt được tất cả các ác nghiệp và chứng được tất cả các công đức.
Now this, what do you understand through this?
That all scriptures are good to learn.
Oh yeah?
They can all do something to bring about some
quality. Oh yeah, quality. Everything's meaning of the scriptures.
Bây giờ nói về ý nghĩa của kinh văn. Thì kinh văn có 84,000 pháp ngôn.
Must to have it. Or means need to know, yes.
Rồi có tất cả những giảng, tức là kinh văn giảng về tất cả những kiến thức mà mọi hành giả phải được thông suốt.
Then,
let us examine this question of scriptural consistency in more detail. There are two ways.
Thì thầy trong kinh văn thầy giảng tất cả các khía cạnh chi tiết và giúp cho hành giả có thể hiểu được một cách viên mãn từng giai đoạn và từng cái chi tiết của sự tu tập.
If you read like this, then what do you think meaning?
Tôi nói là nếu mà mình ngồi đọc cái đoạn này thì mình tư duy về cái ý nghĩa của đoạn này là như thế nào.
Oh, okay. That means the
điều này có nghĩa là
beginning we have the four
khởi đầu
divisions, root divisions.
Có bốn cái gốc.
Understanding of the whole Sunamdhamma. All those scriptures are.
Tất cả những kinh văn này là có tính cách dẫn nhập. Có tính cách dẫn nhập để giới thiệu về những phẩm tính bốn cái gốc của các phẩm tính.
Okay. Then.
The
Mahayana, Hinayana, the Naya, and the Tathagata. Yeah, that's because all those are. Well, the reason what's meaning of the scriptures, one person for become a being Buddha. For that's why as all Buddha's teachings are. So, this I need. This I don't need. You cannot say that.
Thì tất cả những kinh văn của Phật để giảng dạy cho một hành giả từ hàng sơ cơ cho đến hàng thượng căn, từ một phàm phu thành quả vị Phật. Thành ra mình không phải nào mà mình đọc kinh văn mình nói là tôi không cần phải học cái đoạn này, tôi không cần học cái đoạn kia. Nhưng mà giáo pháp của Phật là giảng giải toàn bộ giáo pháp là phải học hỏi hết.
Three baskets, you know already, is it?
Chúng ta đã biết được tam tạng kinh điển. Thì tam tạng kinh điển thường có thì có kinh luật luận và kinh luật luận. Thì trong tam tạng kinh điển nó cũng bao gồm cả mật điển nữa. Tức là tam tạng kinh điển phải bao gồm cả mật điển. Chứ không phải mật điển là cái gì khác là ngoài tam tạng kinh điển.
Also, okay. The entire teachings also should be including the three baskets.
No.
It's not separate.
No. Không có mật điển không phải là được xem như là tách rời ngoài tam tạng kinh điển. Mà tất cả giáo pháp của Phật là tam tạng kinh điển bao gồm cả mật điển luôn.
The 84,000, then 12, then 9.
Khi mà mình nói tóm tắt lại thì đầu tiên là kinh điển của Phật có 84,000 pháp môn rồi chia thành một nửa, rồi chia thành 100, rồi cuối cùng chia ngắn lại, rút ngắn lại cuối cùng thành tam tạng kinh điển thôi. Thực ra là 84,000 pháp môn khác nhau. Vì lý do đó, cái sự truyền thừa của giáo pháp phải được hiểu biết và được học hỏi.
Sometimes God says,
thầy bình luận là lời bình luận của thầy là như vậy. Thí dụ như là
high level books don't need it that time.
Đứng về tam tạng kinh điển thì có những gọi là những kinh kinh cho những hạng sơ cơ và kinh cho hạng căn cơ. Đối với hạng căn cơ không thể học các kinh điển cao được, mà học thượng căn thì nói tôi không cần học những cái sách vở gọi là mẫu giáo tiểu học. Không có được nói như vậy. Có nhiều người học kinh văn nói là tôi học kinh văn rồi tôi không cần học mật điển. Không được nói như vậy. Như vậy là sai lầm. Trong kinh văn thì nói là một người tu theo kinh văn thì thành Phật, nhưng mà mặc dù nói như vậy thì cuối cùng một vị nào mà tu theo kinh thừa xong rồi cuối cùng cũng phải nhập vào dòng mật thừa để cuối cùng mới thành Phật được. Có thể nói tóm lại là Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng thì có bốn bốn hệ phái khác nhau. Ví dụ có bốn là Nyingma, Gelupa, Kagyu and Sakya. Thí dụ mình nói mình là tôi là hệ thống Gelupa, vậy tôi không có chấp nhận ba hệ thống kia, nói như vậy là một ác nghiệp rất là lớn. Như vậy coi như là bỏ bê Phật pháp. Mình lúc nào cũng phải kính trọng tất cả các truyền thống ngang nhau. Dù mình ở trong truyền thống nào. Vì lý do là tại vì Đức Phật đã nhìn được căn cơ của chúng sanh, và mỗi một căn cơ Đức Phật giảng một cái pháp khác nhau. Nhưng mà tất cả các giáo pháp đều quan trọng hết. Tựa như là thuốc của nhà thuốc. Thuốc có nhiều loại thuốc khác nhau, thuốc có thuốc bằng nước, bằng viên, bằng chất lỏng, bằng chất đặc. Mình bảo tôi chỉ cần cái loại thuốc, thí dụ thuốc loại thuốc này thôi, mà sắp tôi thuốc Tylenol tôi không cần. Không được nói như vậy, bởi vì lúc này mình không cần, nhưng mà lúc khác mình cần. Giáo pháp cũng phải như vậy, tức là mình phải có một cái tâm bình đẳng với tất cả mọi pháp môn, mọi giáo pháp, mà không có được cái tâm phân biệt.
So three scopes, this means this there we have like three. In this case, three scopes means there is a small, medium, small person, medium person, big person, big person like a.
Chúng ta giáo pháp thầy giảng thầy nói tựa như là có ba hàng, hàng gọi là tiểu nhân, trung nhân và đại nhân.
Oh yeah, that.
Nhưng mà nói theo lối kinh văn là hạ căn, trung căn và thượng căn. Hạ căn thì tu tập để mong có một cái kiếp sau tốt đẹp hơn để được tu tiếp, được sinh ở những cái cõi cái cõi tốt, chứ là không bị thọ sanh vào những cái đường dữ.
Who want or wish to have the good rebirth, human beings.
Chỉ mong cầu được có được cái sự thọ sanh vào những cái đường tái sanh ở cõi cao. Thí dụ được sanh vào cõi người, sanh vào cõi trời, thì đó là ở trong hệ thống của Lam Rim, thì những hành giả như vậy được gọi là hàng hạ căn.
Taking a rough series for the small scope person who wanted this. If you want to become a
thầy ví dụ như vậy, đối với một người mà cái căn cơ là hạ căn, muốn được sanh ra ở trong những cái gọi là cõi tốt, cõi cao, như là cõi người, cõi trời, cảnh Atula, thì đối với người này phải quy y Tam Bảo một cách nghiêm túc và phải giữ giới thanh tịnh. Phải tu tập và tất cả những sự bố thí, trì giới, vân vân. Thì cái người đó, cái hành giả đó, lúc nào cũng mong cầu có một cái cõi xanh, ở một cái cảnh tới tốt đẹp, thì muốn được hưởng cái phước báo đó thì phải tu tập cái sự bố thí trì giới. Điều đó rất quan trọng. Và tu giới thập thiện. Và giữ cái giới thập thiện, cộng thêm vào đó tu cái sự bố thí trì giới vân vân, thì sẽ được thọ sanh và được cõi cao. đối với hàng chung canh, đối với các hành giả, không những chỉ có muốn có một cái thọ sanh trong cõi cao, nhưng mà muốn tự tại ngoài cõi luân hồi, tức là cái tâm muốn kinh văn Việt Nam gọi là thoát ly tam giới, cái tâm tự tại ngoài tam giới, tức là có được cái tâm hành xả. Thì những hành giả như vậy phải hiểu được luật nhân quả và tu tập giữ giới.
Four truths means from the abandoned four.
The four noble truths.
Ở trong đối với hành giả này, nếu mà tu theo tứ đế thì phải hiểu được hai cái đế đầu tiên, tức đối với những hành giả nào muốn tự tại ngoài cõi luân hồi ở cõi hạng chung canh thì phải hiểu được tứ đế và phải loại bỏ được hai cái đế đầu tiên là khổ đế và tập đế. Bỏ được cái khổ đế và tập đế rồi thì cho đi vào cái đạo lộ. Đi vào đạo lộ tức là diệt đế và đạo đế thì chứng được quả vị Niết Bàn. Những vị này đã chấm dứt được tất cả các phiền não vọng tưởng và đã tu tập thiền tập và tu tập và sự bố thí trì giới.
Wisdom.
Và chứng được trí tuệ của tánh không thì tu tập theo tam vô lậu lậu học.
Meditation.
Chứng được tam vô lậu học. Trì giới và chứng được tánh không. Đối với những hành giả như vậy được gọi là hạng chung canh, thì những hành giả này sẽ tự tại ngoài cõi luân hồi. Đối với một hạng thượng canh là các hành giả.
Great scholar. That's become a person who wants to become a being Buddha.
Là những vị này mong cầu được quả vị Phật, để chứng được quả vị Phật, những vị này chứng được Bồ Đề Tâm, chứng được tánh không và tu tập lục độ ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Đó là hàng thượng canh. Thì tất cả những hành giả này dấn thân vào gọi là các sự tu tập của chư Bồ Tát, dấn thân vào Bồ Tát đạo.
So that's what we wishing for. Become a being Buddha, then what need to do for that? He says. All that.
Thì một vị nào mà muốn chứng được Phật quả thì phải tu như thế nào? Thì Thầy nói tất cả những cái điều đó phải làm được hết, thì mới thành Phật được. Đức Trumtempa là một vị pháp vương, thì ngài giảng là, tức là đạo sư Trumtempa, ngài giảng
là my lama's nose means the upasaka Trumtempa. No, don't remember knows. The my lama means who is there? His lama. Okay.
Đức Trần Trần Pa, tức là một vị ưu bà di, ưu bà tắc đó. Vị này tu với thầy của mình là Đức Atisha. Thì thầy thì ngài nói rằng một thời tu tập phải gồm bốn khía cạnh, ba khía cạnh của kinh văn cộng với một khía cạnh của mật điển thì tạo thành bốn gọi như bốn cột trụ của sự tu tập.
And also with the then tantra, four corners. So if you dry, you know, dry, if you do, any times you have four corners. You understand?
Thì nếu mà mình
no three corners. No, there's no, we don't think about those numbers, no. Four sides. However you put it, four corners.
Cũng giống như một cái hình vuông nữa, mình để ở cái cạnh nào nó cũng nằm ở trong cái cạnh, một trong bốn cái cạnh của cái hình vuông đó. Thì sự tu tập cũng giống như vậy, tức là bao gồm cả bốn cái cạnh đó, chứ không phải chỉ có ba cái cạnh. Ví dụ như hình tam giác, mình để cái hình tam giác thì chỉ có ba cạnh, mà hình vuông để bốn cạnh. Khi mình tu tập thì nó bao gồm bốn cái cạnh đó. Mình đặt ở cái khía cạnh nào thì cái hình vuông nó cũng nằm ở cái cạnh đó. Rồi bao gồm bốn cái cạnh đó. Thì tu tập muốn đạt được quả vị Phật thì cũng phải chứng được bốn cái khía cạnh đó.
Okay. No three or four or six, did he say? There's only four sides, you know?
Thầy nói phải là bốn cái cạnh đó, chứ không phải là sáu hay là ba.
High end like this or this way or little bit down like this, it doesn't matter. Always four corners come.
Dù mình để ở cái góc độ nào, bao giờ cái hình vuông đó nó cũng ở cũng được đặt ở trên bốn cái cạnh đó. Đặt ở thấp hay cao hay ở bất cứ chỗ nào nó cũng bao gồm bốn khía cạnh đó. Có nghĩa là giáo pháp của Phật, ngài dạy tu là phải bao gồm muốn chứng được Phật quả phải bao gồm bốn cái khía cạnh đó.
Do you understand this one? Okay, let's see. There. My refugee, what is my refugee? The Rung Tempa says, my refugee Lama. You see, he's Lama. So, okay, refugee. Actually, the old guru is the
Đức Tempa Vai nói rằng vị đạo thầy đạo sư của tôi.
Mentioned. My refuge, Lama means, refugee means three precious jewels of the Lama. You see, that's there.
Vị thầy đạo sư của tôi, tức là tôi quy y vị thầy, tôi quy y vị thầy của tôi. Tức là bao gồm tất cả tam bảo.
Okay. Oh yeah. Okay, leave it there. Try not to leave it there. You think about this, okay?
Thầy nói tạm thời thầy ngưng thời thuyết giảng ở đây, hãy tạm ngưng ở đây. Bây giờ hãy ngồi ôn lại những cái điểm quan trọng.
Stop here tonight. And really think about next Wednesday when we then together we will talk about again.
Hãy tư duy về những cái điều này thì đến buổi thứ tư thời thuyết giảng tới thầy sẽ đi nói thêm, đi sâu vào chi tiết hơn, nhưng mà phải ngồi suy nghiệm về những điều thầy thuyết giảng hôm nay.
Oh, this way, does it matter? What come up? For corner.
Mà thầy nói giống như là cái đai, tức là cái hộp lúc lắc, cái mình mà có sáu mặt, nó có sáu dãy, mình thả xuống bao giờ nó cũng nằm trong cái mặt đó.
Whatever we do,
thì cũng giống như vậy, cái sự tu tập cũng giống như vậy. Bất cứ những gì mình làm thì cũng bao gồm, cái tu tập nào cũng bao gồm ở trong bốn cái khía cạnh đó. Nếu mà đi ra ngoài cái khía cạnh đó, coi như là cái tu tập của mình không có viên mãn rồi. Thầy nói thầy thả cái cục viên xúc sắc xuống mà nó lại không có rơi vào cái cạnh nào thì coi như là rất là tệ lắm.
change the color.
Yeah, that's right.
Thầy nói gì? Nở ra cái viên thuốc sắc và sáu cạnh thả xuống, nó phải ra cạnh nào. Còn nếu mình thả không vào cái cạnh nào thì coi như là tệ lắm. Cứ tu tập không có viên mãn gì hết.
No, like this should be more wider. You know, really it is. It just like this, not so good.
Nếu
sometimes you know that really more relaxed. No, relax means sleeping or not.
Ý thầy nói, thầy nói là khi tu tập là phải có cái sự tự tại. Tự tại không có nghĩa là mình gọi là dễ vui quá, mình dễ dãi quá, ngồi coi tivi thoải mái, cái đó không phải là tự tại. Thì khi mình tu tập mình phải hướng đến các vị thầy đạt từ quả vị thấp đến quả vị cao. Thành cái sự tu tập không phải là cái gì, là một điều gì mà dễ dàng mà chứng đắc được. Thì có những lúc khó khăn để mà tu tập, thì mình cũng có thể có cái sự nhu hòa với cái sự với những cái thời, những cái lúc khó khăn.
Whole day is maybe to learn. That's kind of a hazard, that's true. Maybe they are not necessary for themselves, but to show for us.
Có những vị tu tập, mục đích của vị show của vị tu tập để mà làm cái gương cho người khác tu, chứ thực sự những vị đó đã chứng đắc rồi.
I have friend one monk also, he also, we are same benefit. So plain. The he
thầy kể câu chuyện.
Like this, 100 times, you know, says again, 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 and again, try to make memory.
Có những vị thầy kể, có một vị vị bạn tu của thầy, vị này vị ngồi vị tụng kinh, vị chỉ tụng một cái thời rất là ngắn, tụng đi tụng lại hàng trăm lần như vậy.
He's really almost whole day.
Cả ngày vị nó tụng, cứ ngồi xuống như vậy, chỉ tụng có một thời kinh thôi.
I'm really thinking it's really.
Đối với một người gọi kẻ phàm phu, mình ngồi mình tụng một cái thời như vậy là mình ngồi tụng hồi là thấy chán chê, thấy chán, thấy ngán rồi, nhưng mà không phải như vậy.
That's why I think.
Ngồi vị tu chứng, vị gì hợp với vị tu như vậy. Nhiều khi để làm gương cho người khác.
Example, like teachers, you know, school teachers, they can say maybe rabbit and turtle.
Thầy nói một cái thí dụ, cái sự tu tập của mình lúc nào vẫn có cái sự gọi là liên tục, không có được đứt quãng. Lấy thí dụ của cái cuộc đua của con thỏ và con rùa. Con thỏ thì nó nhảy đường xa, nhưng mà con rùa cứ đi từ 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 từ, nhưng mà đến một lúc nào đó sẽ được đến được cái đích đó. Còn cái sự tu tập của mình giống như những con thỏ đó, cứ nhảy được vài bước xong rồi bắt đầu ngồi xuống, ngồi thỏa mãn, ngồi thấy mình nhảy cao rồi thấy mừng quá, không bao giờ đạt được cái đích hết.
So really it's try to relax nicely.
Thầy nói khi mà có những cái thời buổi khó khăn thì mình cung thỉnh chư đạo sư dòng truyền thừa cho mình cái sự gia bị. Mình có được cái sự gọi mà tạm thời, mình định tâm, mình đình chỉ cái sự tu tập của mình. Khi những thời khó khăn là phải có những cái lúc như vậy. Nhưng mà cái sự tu tập lúc nào cũng là có tính cách liên tục, không có được đứt đoạn. Bây giờ có một cái lời nguyện với cái thiện tâm hồi hướng thanh định, hồi hướng cho Phật Pháp được tồn tại với chúng sanh mãi mãi. Nguyện cho các vị đại đạo sư nắm giữ giường mối của Phật Giáo Đức Đạt Lai Lạt Ma có được sự trường thọ. Nguyện cho các chư tăng và chư ni và tất cả các hành giả ở đều có được sự thành tựu của sự tu tập mà không không bị chướng ngại.
Then we wishing for
mà người nguyện cho tất cả những cái vấn đề không mong cầu như các bệnh hoạn, những nạn đói ở trong tất cả các cõi giới, tất cả những cái điều thiện, điều lành, những sự thành công, những sự hạnh phúc an bình được thầy đều có xảy ra trong thế giới này và tất cả các thế giới khác. Nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ từ chúng sanh từ mẫn đều được thành Phật do cái sự tu tập ngày hôm nay cùng với nhau trong pháp hội này.
Thank you.